Chương trình phát thanh giờ của mẹ, Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe câu chuyện thứ 100 trở đi trong tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Phần đọc truyện sẽ qua hai giọng đọc của Minh Yến và Kim Hà. Câu chuyện thứ 100, cái tát. Đối với những gia đình người Croatia đang sống quanh tôi là sơ Emmanuel, thì sự ra đời của đứa con bao giờ cũng là một nguồn vui lớn. Con cái được chờ đợi, được đón tiếp âu yếm, ấm bồng, nâng niu. Nó là nguyên nhân hạnh phúc gia đình cho mọi người, vì là hồng ân của Thiên Chúa. Lần hiện ra đầu tiên, Gospa lôi kéo tấm lòng của các thị nhân tại Mễ Du, không gì bằng cách ẵm Chúa Giêsu hài đồng trên tay của mẹ.
Ở Mễ Du, không có hiện tượng phá thai, cũng như ma túy, tự tử hay ly dị. Phá thai là chuyện của một hành tinh nào khác, chứ không phải của địa cầu. Các thị nhân ngây thơ vô tội đến tới mức Đức Trinh Nữ phải tiết lộ cho họ thấy một số những điều độc dữ đang hoành hành trong thế giới ngày nay, để giúp họ ý thức và nhận thức được sự cần kiếp phải kêu cứu bằng lời cầu nguyện. Chẳng hạn Đức Mẹ cũng cho Maria biết về bè tam điểm, về những nhóm người hiến mình cho Satan, về những âm mưu lén lút để triệt hạ Đức Thánh Cha. Mẹ tỏ cho Helena thấy như trên màn hình một số những cảnh tượng Satan đang hoạt động và những sự phá hoại mà nó đang thi thố hiện nay. Các thị nhân có vẻ như từ mặt trăng rơi xuống đất.
Số phận của Mirjana thì có hơi khác. Cha mẹ cô mới lập gia đình đã phải rời bỏ cái làng quê Mễ Du, đi tìm việc ở Sarajevo. Họ tìm kế sinh nhai để sống còn trong những điều kiện thật là bấp bênh. Họ chỉ thuê được một căn phòng nhỏ có 3 mét đến 2 mét và chính ở đây Mirjana đã ra chào đời. Nhưng chủ nhà chưa chi đã đe dọa. Nếu các người mà sinh thêm đứa con nữa là tôi đuổi ngay đó nhà. Họ phải làm lụng cả vợ lẫn chồng để có tiền trả tiền nhà. 8 năm sau họ tìm được một căn phòng lớn hơn một chút. Và lúc đó đứa em trai mới ra đời.
Chúng em thiếu thốn đủ mọi thứ. Mariana kể cho tôi nghe. Em thì ở một mình trong phòng suốt cả ngày. Bố mẹ em hy sinh cho em, mua được 2 trái chuối giá rất đắt thì cho em ăn cả. Để cho em chịu ăn, bố mẹ bảo, bố mẹ không thích chuối, ăn thế ghê quá. Bố mẹ tìm mọi cách nuôi em. Em nhận được tình yêu của cha mẹ, nên không bao giờ cảm thấy thiếu thốn điều gì. Giờ đây, em vô cùng tri ân bố mẹ. Em biết là em sẽ không có mặt trên cõi đời nếu bố mẹ sợ hãi. Nhà nước thì luôn luôn hăm dọa, chẳng có một sự an toàn nào. Bố mẹ tin cậy vào Thiên Chúa. Em phải cảm ơn các ngài vì đã sinh ra em. Chỉ cứ xem Đức Thánh Nữ đã an bài sự việc như thế nào sau đó. có ai mà đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Không phải chúng ta quyết định về hạnh phúc của con cái.
Để tiếp tục việc học vấn, em phải thay đổi trường học, và trường mới là cả một sự thử thách gay gò đối với em. Vì các bạn học không biết Thiên Chúa, và họ sống trong tội lỗi nặng nề. Việc phá thai và nhiều thứ ghê gớm khác được thi hành như cơm bữa, và điều này làm cho em đau khổ quá sức mình. Các cuộc hiện ra đã khởi sự, thế mà em không dám đả động một lời nào. Em bị theo dõi rình mò, chỉ cần một sai lầm nhỏ là cha mẹ em mất việc làm ngay.
Một buổi sáng kia, có đứa bạn cùng lớp nói với em, hôm nay tao sẽ đi phá thai rồi đi dự buổi trình diễn nhạc. Em tức lộn ruột vì nó dám đặt cái chết của một đứa bé ngang hàng với một buổi nghe nhạc, và tự nhiên tay em phóng ra cho nó một cái tát. Chị biết đó, hồi ấy tính tình em cục cằn như thế đấy. Và nó cũng tát lại em, hai đứa cãi nhau òm tỏi và bị đưa lên phòng hiệu trưởng.
Thế thì đức trinh nữ hiện ra cho em, mẹ có la mắng em không?
Đức mẹ không nói gì đến cái tát, nhưng mẹ bảo em, chỉ có thể thay đổi các con người như thế bằng gương tốt và lời cầu nguyện mà thôi. Em hiểu ngay là mình không nên dạy bài học cho họ, cũng không được nổi nóng.
Thế sau này đức mẹ có nói với em, như với Maria và Vika về việc phá thai không?
Dạ có chứ, bởi vì em hay thưa chuyện với mẹ về những điều em mục kích chung quanh và xin mẹ giúp em. Mẹ bảo em đừng xét đoán những người ấy, song yêu thương họ và cầu xin cho họ được hòa giải với Thiên Chúa. Mẹ bảo người cha và người mẹ của đứa con bị phá thai sẽ phải gặp nhiều đau khổ. Mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ bảo phá thai là một tội nặng, đó là giết người. Thiên Chúa tha thứ hết mọi thứ tội, nhưng cái giống tội này cách riêng thì Chúa đòi hỏi cả hai cha mẹ phải làm việc đền tội gắt gao.
Thế đức mẹ có nói gì về các đứa bé bị phá thai như thế nào không?
Mẹ nói, chúng được ở bên mẹ.
Tại Mễ Du có nhiều người hành hương, từng là cha mẹ của các đứa trẻ bất hạnh đó, đã có dịp bắt đầu lại con đường sám hối và chữa lành tâm hồn một cách thánh thiện, qua việc làm hòa với đứa con nhỏ xíu mà họ đã từ dẫy vào thời điểm nào đó. Thay vì loại bỏ một ký ức chẳng hay ho gì về cái thai bị phá, thì cha mẹ bất hạnh ấy đã nhìn nhận nó, rốt cuộc vẫn là một con người, hiện đang sống trên thiên đàng, cũng có trái tim và một linh hồn. Họ quyết định hòa giải với nó, họ xin lỗi nó tận đáy lòng và phát triển với nó một quan hệ ngày càng thắm thiết, coi nó là một thành viên cật ruột của gia đình. Họ đặt tên thánh cho nó, cầu nguyện với nó và cho nó. Sự hòa giải này, sự đón tiếp vào trong gia đình này là suối nguồn những ân huệ lớn lao cho cha mẹ đã đành và cho cả những anh chị em của nó. Các người không lập gia đình, song cũng trải qua cùng một hoàn cảnh ấy, cũng có thể cởi mở tâm hồn như vậy. Cho dù các bà mẹ ấy vẫn còn phải chịu nhiều đau khổ, họ đã tìm lại được sự bình an, không còn bị sâu xé dày vò, bởi đứa con họ đã làm mất đi. Họ đã đặt nó trong cung lòng của Đức Mẹ Maria.
Về việc đền tạ cho những tội phá thai, đôi khi chính Chúa Giêsu cũng đòi hỏi ở một số linh hồn tận hiến cho lòng thương xót của người. Xin họ tự nguyện chịu đau khổ vì mục đích đền tạ. Chân phúc nữ tu Faustina từ trần năm 1938 kể lại chuyện trong cuốn nhật ký của chị như sau. Ngày 16 tháng 9 năm 1937, lúc 8 giờ, tôi tự nhiên thấy phát lên những cơn đau đớn kịch liệt khiến tôi phải đi nằm ngay tức khắc. Tôi quằn quại trong cơn đau suốt 3 giờ đồng hồ, nghĩa là tới 11 giờ đêm. Chẳng có thuốc men nào làm được điều gì, cứ vừa uống vào là ói ra, có lúc đau cho đến độ bất tỉnh. Chúa Giêsu cho tôi biết đó là tôi vừa được thông phần vào cơn hấp hối của người tại vườn cây dầu. Và chính người cho phép sự đau đớn xảy ra là để đền tạ chức nhan Thiên Chúa vì các vụ phá thai. Đã 3 lần rồi tôi phải chịu những cơn đau đớn như vậy. Tôi có nói với các thầy thuốc là suốt đời tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm đau đớn như thế. Ông bảo ông cũng không biết đó là bệnh gì nữa.
Bây giờ thì tôi đã hiểu các cơn đau ấy có ý nghĩa gì, vì Chúa đã mặc khải cho tôi. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ còn phải chịu đau đớn như thế lần nữa, thì tôi rùng mình kinh hãi. Nhưng tôi không biết mình có chịu cái kiểu đó nữa không. Tôi trao phó cả cho Thiên Chúa. Nếu Chúa ưng thích gửi nó đến cho tôi sẽ đón nhận trong sự vâng phục và lòng yêu mến. Ước gì, nhờ các sự đau khổ ấy, tôi có thể cứu được ít là một đứa trong các đứa trẻ ấy khỏi bị sát hại.
Câu chuyện thứ 101. Sứ mạng của chị Colette. Ung thư vú, thời kỳ trầm trọng. Giáo sư Joyer sắp xếp các kết quả phân tích về Colette. Ông báo trước cho chồng chị là Christian biết Colette sẽ được giải phẫu khẩn cấp. Cả gia đình bị chấn động, cả cộng đoàn Thiên Phúc mà Colette là thành viên cũng vậy. Bởi lẽ Colette là một phụ nữ năng động, đầy sức sống, trẻ đẹp. Tiếp sau cuộc giải phẫu là con đường thánh giá khởi sự với chị. Chứng ung thư đã lan sang những bộ phận khác. Càng ngày chị càng yếu mệt. Tháng Giêng năm 1994, Christian và Colette quyết định một cuộc phiêu lưu điên rồ. Họ hành trình đến Mễ Du, mặc dầu tình trạng nguy ngập của bệnh nhân khiến chị không đứng lên nổi. Lại còn bị chứng nhói tim hành hạ thêm, khiến cho Colette phải liệt giường suốt 6 ngày trong số 8 ngày ở Mễ Du. Thế mà Colette vẫn cứ ước mơ được lên cầu nguyện trên núi và đi thăm nhà Vicca. Thôi, chị dâng cả cho Đức Mẹ, không một lời than oán.
Nhưng một sự lạ đang chờ đón chị. Vicca được báo động, vội vã tìm đến phòng Colette và cầu nguyện trên bệnh nhân một lát lâu, cứ đơn sơ như kiểu người ta thường thấy ở thị nhân này. Vicca miệng thì lâm râm lời chúc phúc bằng tiếng Croatian, nụ cười vẫn nở để khích lệ người bệnh. Trước khi quay đi, Vicca ôm choàng lấy Colette và nói, chị đừng lo nghĩ gì cả, Gospa luôn luôn ở bên cạnh chị đó. Chúng ta cứ hay mù tịt về các kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời mỗi người. Những kế hoạch ngàn lần hay ho hơn các dự kiến của ta. Cũng vậy, hết thảy chúng tôi đều chờ đợi Colette được chữa lành. Tất nhiên, chúng tôi lấy làm thất vọng khi thấy sự việc diễn biến tồi tệ một cách chóng mặt.
Sự đau đớn của Colette trở nên không tài nào chịu đựng nổi. Mặc dù nền y học tân tiến đã sử dụng hết mọi phương cách chữa trị, tuy nhiên ai nấy đều bỡ ngỡ thấy Colette vẫn cứ yên hàn, vững chân như vải. Và niềm vui hồn nhiên của chị vẫn biểu lộ ngay giữa những tình huống bi đát nhất trên chặng đường đau đớn hướng về cái chết. Từ Mễ Du, ơn chúc lành của Đức Maria xâm nhập toàn thân chị. Có thể nói nó tỏa rộng đến mức hiện hình trên khuôn mặt tỏa sáng của Colette. Sau này, chị thổ lộ với tôi.
Từ lúc Vicca cầu nguyện trên em, Đức Trinh Nữ không rời bỏ lấy em một giây. Chính mẹ đã dạy em kết hiệp chịu đau khổ với Chúa Giêsu như mẹ. Chắc mẹ nói, chị trả tim nhưng em càng đau đớn, thì càng thấy mình kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu. Những giây phút đau đớn cực lực nhất đối với em lại là những giây phút vui sướng cực độ. Một niềm vui đúng là thần thiêng mà không thể diễn tả sao cho chị hiểu được. Em cảm nghiệm được niềm vui của chính Ngài muốn cứu vớt các linh hồn. Thật lạ lùng, người ta thấy em, một bệnh nhân tội nghiệp nằm co ro trên giường. Có ai mà tin rằng em là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này không?
Tháng 7 năm 1995, thế là hết. Thân thể bạc nhược, hốc hác của cô Lét đã tới lúc kiệt quệ. Gia đình của chị cùng với những người thân thương của chị đến vây quanh giường, thay nhau dí vào tai chị những lời lẽ đã thành ước lệ. Cô Lét, khi con về thiên đàng rồi, nhớ đừng quên. Cô Lét thì chuẩn bị ra đi với Đức Maria, trong sự an bình của một cuộc đời đã cho đi tất cả những gì mình có và còn hơn thế nữa. Vài tháng trước đây, trong buổi chầu mình thánh, chị được phép giữ mình thánh trong phòng riêng. Chúa Giêsu đã tiết lộ cho chị biết chị sẽ được về thiên đàng như thế nào. Chị thấy cả một sự hoan hỷ vỡ bờ của hết thảy các thần thánh khi chị tiến vào trong chiếc áo trùng trắng rực rỡ. Lúc đó, chị xinh đẹp hơn tất cả, một đệ nhất nhân vật, và Chúa Giêsu đến đón chị ôm vào vòng tay của Ngài. Dìu chị trong vũ điệu, chị khiêu vũ và nhảy múa.
Nhưng tháng 7 năm 1995 chưa phải là ngày giờ Thiên Chúa ấn định và vượt trên mọi ước đoán của ngành y khoa. Cô Lét vẫn chưa ra đi. Chị đã lấy lại được nghị lực, một bầu sức lực mới, hoàn toàn thuộc về siêu nhiên. Vậy điều gì đã xảy ra? À, ở ngay ngưỡng cửa của thần chết, cô Lét bỗng thấy Martha Robin thăm viếng.
Martha Robin là một nhân vật thần bí nổi tiếng, đã qua đời sau 50 năm nằm liệt trên giường bệnh. Để thi hành ơn gọi làm chứng tá cho Chúa Giêsu qua các dấu thánh thương khó rỉ máu trên mình, mỗi tuần bà chịu đựng thương khó đúng y theo lịch trình thương khó của Chúa Giêsu từ chiều thứ năm đến sáng Chúa Nhật, kể cả việc đổ máu, chết và sống lại. Thức ăn duy nhất nuôi sống bà trong 50 năm đó là mình Thánh Chúa. Bà mới qua đời cách đây không lâu và là vị sáng lập dòng thừa sai bác ái Đức Maria, hiện có mặt tại Việt Nam.
Martha Robin hỏi cô Lét xem chị có muốn sống thêm một thời gian nữa để kéo dài thừa tác vụ chịu đóng đinh vì yêu. Công thức chính Chúa Giêsu đề nghị với Martha trong ơn gọi của chính Martha: con sẽ là con nhỏ của Thầy chịu đóng đinh vì yêu, để giúp đỡ các anh chị em của mình không? Cô Lét cho đến nay không đi lại với Martha Robin là bao, nhưng cuộc thăm viếng quyết định này đã khai mào cho một sự hợp tác lạ lùng và gắn bó giữa hai tâm hồn tỉ muội ấy. Chớ gì cô Lét chẳng dâng hiến bệnh tật mình và cả mạng sống mình cho các anh chị em của cộng đoàn đó sao?
Thế là từ lòng cảm thương các linh hồn mà hai người cùng có với nhau, những dấu lạ tỏ tường đã xuất hiện trong những ngày tiếp theo biến cố trên. Cô Lét nhận thấy trong tâm hồn nảy sinh một tâm tình trắc ẩn, xót thương, cao độ đến mức chính chị cũng không nhận ra mình nữa, bởi vì đây là một ơn từ trời đến với cô Lét. Chị được mục kích như trên màn ảnh, tận bề sâu các trái tim, nơi đó những vết thương, những đau khổ âm thầm của mỗi con người biểu hiện ra từng chi tiết. Với tất cả những hoàn cảnh đã gây ra các thương tích đó, chị xem thấy, chị nghe được, chị nhận được cả đến những cuộc trao đổi hoặc những ý nghĩ thầm kín của các cha mẹ khi đứa con đậu thai trong dạ mẹ.
Chị thấy rõ đứa trẻ ấy trong cung lòng bà mẹ, thậm chí cả đến ý thức thấm nhuần tình yêu của phôi thai. Mặc dù nó bé xíu như con vi trùng, chị khám phá ra cái con người chỉ bằng mũi kim ấy đã có khả năng cảm nhận những thiếu sót về tình thương, những cuộc xung đột, những ố nhơ và cả đến thái độ cước từ của cha mẹ nó. Phôi thai nhi và thai nhi mang ý thức toàn diện và một cách cực kỳ nhạy bén.
Thế là Colette đã khóc tức tưởi vì đau buồn, song nước mắt ấy lại không phải của chị. Chị nghiệm được đó chính là Đức Trinh Nữ đang khóc lóc trong chị trước cảnh những con tim trẻ thơ phải đau xé, bị tra tấn, giày vò ngay trước khi bước ra chào đời. Đức Mẹ đang khóc lóc, đứng trước những sự bẻ gãy hướng đi của sự sống. Chúng bị siêu vẹo, méo mó, bị khốn quẫn, và những điều này mai đây in hằn trên đứa trẻ vì những tổn thương sâu xa nó phải chịu ngay từ đầu đời nó sinh làm người.
Và thế là Colette bắt đầu một sứ vụ chưa hề thấy bao giờ. Trong lời cầu nguyện, chị tỏ lộ cho từng người những gì Thiên Chúa tiết lộ cho chị. Chị nói rõ những thời khắc mà đứa trẻ nói lên tiếng cước từ đối với sự sống, đối với Thiên Chúa, đối với tình yêu, như thể để phòng bị cho trường hợp người ta không tiếp nhận nó, bắt nó trở thành nạn nhân của sự từ khước. Nhưng thấy là một chuyện, chữa trị lại là một chuyện khác. Điều mà 20 năm khoa phân tâm học không có sức làm để giúp vực dậy một con người, thì Colette, một khí cụ trong bàn tay Thiên Chúa, đã làm thành công chỉ qua 1-2 lần gặp gỡ đương sự.
Quả trường hợp Colette là một đặc sủng hiếm có, nhưng đã được thấy trong Thánh Kinh Cựu Ước. Ví dụ, tiên tri Nathan đã tìm vua David và nhân danh Thiên Chúa tỏ cho nhà vua biết tội lỗi của ông để giúp ông ăn năn hối cải. Đây là đặc sủng của Thánh Thần. Lòng thương xót của Chúa Giêsu và Đức Maria dấy lên trong lòng chị như một nguồn suối dạt dào, kéo theo hiệu quả chữa lành.
Chính tôi, nữ tu Emmanuel, cũng đã từng được hưởng nhờ đặc sủng của Colette. Xin đan cử một chứng tá. Từ 30 năm nay tôi mất ngủ và phải dùng thuốc an thần liên tục. Colette thấy nguyên nhân căn bệnh này không phải ở mặt thể lý, mà là do thời gian tôi đã đi theo những màn thần bí đồng bóng trước khi được ơn trở lại với Chúa. Colette nói, tên ác thần đã trà trộn vào các chuyện này, và nó đã để di chứng của nó trên giấc ngủ của chị. Nó tìm cách làm chị kiệt quệ và mong mỏi triệt tiêu chị bằng cách đó. Nó tức giận vì chị được Chúa gọi đem Chúa Giêsu và Đức Mẹ đến với những kẻ mà nó lên kế hoạch cho họ sẽ chẳng bao giờ được nghe nói về các đấng nữa. Colette đã cầu nguyện cho tôi, và chỉ trong 2 tháng thì bệnh mất ngủ biến mất, khỏi cần đến thuốc an thần này nọ.
Duy Thiên Chúa là biết có bao nhiêu phép lạ phục sinh đã xảy ra tại căn phòng Colette nằm. Ai nấy đến thăm chị đều bắt gặp đằng sau nụ cười của chị, đằng sau niềm vui dí dỏm của chị, đằng sau sự nhẫn nhục của chị. Vâng, người ta bắt gặp khuôn mặt Đức Maria. Mẹ thật là bà mẹ sinh sản cuộc đời chúng ta. Một bà mẹ hằng ôm ấp chúng ta vào trái tim người, để đưa chúng ta trở lại hy vọng và yêu thương đứng trước cuộc sống. Mẹ trả lại cho ta tấm căn cước thực sự của ta.
8 tháng sau, ngày 2 tháng 3 năm 1996, vào thứ Bảy đầu tháng, Colette thấy mình sắp về thiên đàng. Giờ vượt qua ngưỡng cửa này, Christian, chồng chị, và hai người con của chị, cùng với một nữ tu trong cộng đoàn Thiên Phúc có mặt bên cạnh chị. Colette không còn khả năng nói năng, nhưng vẫn nghe được. Họ đọc kinh Mân Côi bên giường chị. Đến chục thứ năm, Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên nước thiên đàng, thì nữ tu Catherine nói với Colette, em hãy ra đi, Colette à. Bây giờ em có thể đi được rồi đó, mọi người đang chờ đợi em ở trên đấy. Và Colette giã biệt họ đúng lúc này. Chị thở hơi cuối cùng một cách êm ả.
Ngày nay, chị tiếp tục công việc của chị ở giữa chúng tôi. Một cách khác, những ai cầu khấn chị giúp đỡ, chị có mặt ngay. Có vẻ chị là người của chúng ta, nên chị biết rõ chúng ta luôn luôn cần xem bằng mắt, sờ bằng tay, nghe bằng tai các kỳ công của Thiên Chúa. Cho nên, vừa mới về trời, chị đã nói cho những tâm hồn khác mà Chúa đã chuẩn bị sẵn để tiếp nối chị làm cái sứ vụ khó tưởng tượng của chị.
Phải, nếu chúng ta chịu vun tưới kỹ càng chu đáo ân sủng nhận được tại Mễ Du, thì đó là cách Gospa nhân giống nó thêm nhiều nữa. Cả một lời hẹn với mỗi người chúng ta, bởi vì Colette có làm gì hơn là lãnh nhận ơn chúc lành của mẹ Maria gieo vào một mảnh đất màu tươi tốt. Sứ vụ của Colette đã được sự ưng thuận của cha linh hồn chị, và ngài kiểm tra tính xác thịt của các ơn chị lãnh nhận.
Bài 102. Đức Mẹ đã nói gì trong thông điệp ngày 25 tháng 1 năm 1990? Các con yêu dấu, bữa nay mẹ mời gọi các con một lần nữa, hãy quyết định sống cho Chúa và chọn lựa người trước mọi vật và trên hết mọi sự, để người có thể làm nhiều sự lạ trong cuộc đời các con. Như thế, ngày qua ngày, cuộc sống các con có thể trở thành vui sống với Chúa. Bởi vậy, hỡi các con nhỏ, hãy cầu nguyện, đừng để Satan nhúng tay trong cuộc đời các con gây những sự hiểu lầm, không hiểu tường tận hoặc không chấp nhận lẫn nhau. Hãy cầu nguyện để các con có thể hiểu biết sự cao cả và vẻ đẹp của ơn được sự sống. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ.
Câu chuyện thứ 103. Khi dạ mẹ là một nấm mồ. Không có tình yêu, các con không thể sống bình an. Nhưng nếu dạ của mẹ tôi lại là một nấm mồ, nếu gốc gác sự sống của tôi lại bắt rễ từ một sự từ chối yêu thương, thì phải chăng tôi sẽ bị đầy đọa, không bao giờ nếm được bình an? Sophie đến Mễ Du hầu như bởi phép lạ, là giáo sư Anh Văn 40 tuổi, rất duyên dáng. Chị đã thuật lại cho Sir Emmanuel một cuộc phiêu lưu của đời chị, với một câu cứ được lặp đi lặp lại, tôi thật là điên rồ. Quả thực, trong đời chị, Thiên Chúa cũng như Satan không bao giờ ngừng nhúng tay hoạt động.
Thất bại đầu tiên của Sophie bắt đầu từ lúc đậu thai trong lòng mẹ. Má chị không muốn cái thai này. Khi bà biết bà mang song thai, bà càng muốn vứt bỏ. Thất bại kia tiếp tục lúc Sophie sinh ra bé trai, sinh đôi chết ngay lúc mới sinh. Chị đối diện lần đầu tiên với một thây ma, rồi chị lớn lên không Thiên Chúa, không một sự nâng đỡ từ phía loài người. Lúc 20 tuổi, chị kết hôn vì đã có bầu. Lại thất bại lần nữa, chị không thể nào yêu chồng và chồng chị cũng vậy. Đời sống hôn nhân giống như hai bức tường chọi nhau và phá nhau. Chị ly dị. Claire, bé gái của chị, bắt đầu cuộc đời bi thảm của một đứa trẻ bị giằng co giữa cha và mẹ. Hy vọng sẽ tìm được cuộc sống đẹp hơn. Chị tái giá, xong chị nhận ra với một nỗi kinh hoàng rằng cuộc sống còn bi đát hơn. Chị không thể chuyện trò với chồng. Mỗi lần trao đổi là mỗi lần nổi nóng, trách móc và oán giận.
Bức tường đen tối của sự không yêu thương càng thêm dày đặc. Nhưng một biến cố tệ hại hơn nữa xảy đến đã thật sự dẫn chị xuống hỏa ngục. Khi chị sinh một cháu trai, chị sống lại tấm thảm kịch cái chết của người em sinh đôi hồi nhỏ. Và chị nhận thấy chị cũng bước theo con đường của má chị, là dạ mẹ của chị chống vắng sự sống, chống vắng yêu thương. Tuyệt vọng, chị đã làm cho thân thể chị mất sự sống. Sau khi sinh con, người ta khám phá ra chị mắc một bệnh tử vong, nghĩa là những kháng thể trong mình chị, thay vì đề kháng chống lại các bệnh tật, thì lại quay ra chống lại cơ thể chị, để phá hủy từ bên trong. Trong thân thể chị là chiến tranh, vì trong trái tim chị chỉ có sự chết. Lúc ấy, chị đọc một đoạn thơ của Paul Eluard, cảm ơn má vì đã sinh thành ra con. Chị hét lên, chị ghét chính cuộc sống của chị.
Đủ thứ bệnh nan y hoành hành trong cơ thể, viễn ảnh chiếc xe lăn, và sau đó là cái chết chắc chắn trong những đau đớn khủng khiếp đã lờ mờ xuất hiện trước mắt. Các thuốc men mãnh liệt lại đến làm chị bại hoại thêm. Đương nhiên, như tất cả những ai không biết đến đấng cứu thế, chị đi tìm những ông cứu thế giả hiệu, nhờ những tay phù thủy, thầy pháp chữa trị, rất tốn kém. Và cứ mấy tuần lại phải cắt đưa cho hắn những lọn tóc. Nhưng trong văn phòng của hắn có một ảnh của Chúa Kitô, nên chị nghĩ rằng người thầy pháp chữa bệnh này hẳn có lòng tốt. Quả thật, bệnh của chị ngưng tiến triển.
Song có điều là căn bệnh ngưng ở lại chỗ này thì lại di chuyển đến chỗ khác và thêm trầm trọng. Thường các cuộc chữa bệnh bởi các thầy pháp điều trị đều như thế cả. Hắn bắt đầu dạy chị gia nhập các đạo bí truyền và thực hành các cuộc tiếp xúc với âm hồn. Sophie bị hấp dẫn say sưa, thi hành mỗi ngày việc cầu cơ. Chị nói với Sơ Emmanuel, tay em cứ tự động viết ra chữ, nó như bị lôi kéo đi. Chị lục lọi tất cả các hàng sách ở Paris, để mua những loại sách về thông linh học, về nhà đọc ngấu nghiến, chị thực hành yoga thiền. Thế là trong chị nổi lên những sự sợ hãi kinh khiếp ngày cũng như đêm, những nỗi xao xuyến chưa từng thấy làm cho chị tê liệt.
Một đêm kia, lúc chị vừa cầu cơ và đọc những dòng chữ do ma quỷ viết lên, nhưng chị ngay thật tưởng là do những năng lực huyền bí của vũ trụ, chị giật nảy mình, mồ hôi ướt đẫm và rã rời vì bồn chồn xao xuyến. Chị thấy Satan đến gần bên chị, bàn tay đen đúa giơ về phía chị. Kinh hoàng, lần đầu tiên chị thốt lên danh Thiên Chúa và kêu cầu người đến cứu. Đó là lời cầu nguyện đầu tiên của chị thốt ra với tất cả trái tim.
Và chị ngạc nhiên thấy Chúa đáp lại tiếng kêu cứu và cho chị cảm nhận sự hiện diện của người. Chị hiểu ngay rằng vị Thiên Chúa ấy đang sống. Người tốt lành, người là sự bình an. Đời chị quay ngoặt lại, hẳn một cách mau chóng, chị bắt đầu cầu nguyện mỗi ngày và khám phá ra đức tin Công giáo. Sau này chị hiểu rằng đạo bí truyền không thể đi đôi với đời sống Kitô giáo, và chị đã chọn lựa đi theo Chúa Giêsu, đấng cứu độ đích thật. Tôi, Sơ Emmanuel hỏi chị, thế còn Mễ Du có phần nào trong chuyện đó?
Chúa Giêsu đã ban mẹ ngài cho em.
Em hãy kể cho chị nghe sự tái sinh của em đi.
Đến Mễ Du, em đi đàng thánh giá với cả nhóm. Đến chặng 13, Đức Mẹ ôm lấy xác Đức Giêsu con mẹ. Cha Siro bảo em, Sophie, xin chị đọc đoạn suy niệm của cha Slavko được không? Và em đã đọc.
Tôi thấy mắt Sophie lúc này long lanh nước mắt. Tiếng chị nói lạc giọng.
Thế là em đọc. Nhưng đến một đoạn kia, tất cả cơn ác mộng ngày xưa lại trở về. Em bật khóc nức nở. Một ai khác phải đọc thay em. Đức Maria đợi em ở chặng 13 này.
Đoạn sách ấy viết thế này. Lạy mẹ Maria, con cầu nguyện cho những đứa trẻ bị ruồng bỏ không được hưởng sự êm ấm của dạ người mẹ. Xin mẹ hãy là mẹ của chúng và ban cho chúng niềm vui sống. Ôi mẹ Maria, con cầu xin mẹ cho các bà mẹ mà dạ của họ đã trở thành nấm mồ chôn sự sống, vì họ đã giết con họ hay đã vứt bỏ con họ sau khi chúng được sinh ra. Xin mẹ hãy ban lại sự sống cho dạ của họ. Như một tia chớp, em đụng chạm tới gốc rễ của tất cả sự đau khổ đời em. Dạ của má em đã như một nấm mồ. Em khởi sự cuộc sống trong một chỗ chết. Em không lãnh được sự sống.
Và bài suy niệm tiếp tục với đoạn sau đây. Các con thân yêu, mẹ đã chọn các con cách đặc biệt. Các con sao? Mẹ nhận lấy như vậy. Mẹ là mẹ các con, và mẹ yêu thương các con hết thảy. Thế là Đức Maria trở thành mẹ của em, là gốc cội của em, là dạ mẹ mà em được có thân thể. Cái kỳ diệu nhất là tất cả đều diễn ra cách êm ái. Em cảm nhận như một làn gió nhẹ, như một hơi thở, thế là xong hết. Em chờ đợi một cuộc chấn động, nhưng không phải. Trước khi đi đàng thánh giá, em là đứa trẻ mồ côi. Sau thì em đã có một người mẹ. Tất cả đã diễn ra cách êm ái. Nay em được hoàn toàn bình an. Một sự bình an không thể tin được.
Rồi Sophie nói thêm một câu thầm thì, như thể sợ đánh thức đứa trẻ đang ngon giấc. Giờ thì em có thể nói tự đáy lòng rằng, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì đã sinh thành ra con. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 104 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giật của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.